Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 4. Đây là bài pháp số 8 thuyết tại thiền viện Phước Sơn, trong có thiền 20 ngày. Bài thuyết pháp ngày hôm nay xin để trả lời một vài câu hỏi mà hành giả đặt phải sư trong cái dịp mà trình pháp. Có nhiều câu hỏi rất là hay, có nhiều vị xung quanh những cái bài mà sư giảng đó hiểu rõ được nhiều cái vấn đề và giải tỏa được những cái sự mà thắc mắc ở trong nội tâm. Nhưng mà đi hiểu cái pháp hành này một cách rất là rõ ràng đó, nó đòi hỏi mình rất là nhiều thời gian. Vì vậy mà nếu mà quý vị cảm thấy rằng là quý vị đã tu tập cả tuần rồi mà sao mà quý vị vẫn chưa có nắm vững được một vài cái điểm quan trọng liên quan tới pháp niệm tâm thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Vì tâm thì nó tưởng tượng khó nắm bắt, và pháp hành thì phải nói tới rất là nhiều thì may ra mà chúng ta mới lãnh hội được. Cái câu hỏi mà hành giả hỏi rất nhiều là về tâm suy nghĩ. Cứ mỗi lần mà chúng ta làm cái gì chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng ta cần suy nghĩ để mình sinh hoạt, chúng ta cần suy nghĩ để biết chuyện gì cần làm, nên làm và không nên làm. Và tại sao mà trong khi thiền tập thì là suy nghĩ mà khởi sanh, là phải ghi nhận suy nghĩ, chẳng không cho suy nghĩ nó khởi sanh thì trở lại trong hơi thở, là trở lại trong cái cảm giác. Và làm vậy là mình làm cái chuyện nó thiếu tự nhiên rồi. Thật ra mình không chẳng được sự suy nghĩ đâu. Suy nghĩ là một sinh hoạt tự nhiên của tâm mà. Bộ phận của tâm là nó suy nghĩ. Chúng ta chỉ ghi nhận sự suy nghĩ. Bởi vì sao? Bởi vì đa phần những cái sự suy nghĩ của chúng ta là đầy dẫy cái tâm si trong không, bất thiện không. Quý vị ngồi, quý vị nhắm mắt là tâm quý vị nó suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia, mà đa phần là toàn chuyện bất thiện. Đó là lý do chúng ta hãy ghi nhận sự suy nghĩ. Cái việc trước đây mình làm là nhận suy nghĩ. Phải nhắc nhở mình suy nghĩ chỉ là một cái đối tượng. Sau này khi mà quý vị giỏi rồi đó, là quý vị khi mà suy nghĩ nó khởi sanh, quý vị chỉ nhìn nó thôi. Cái tâm quan sát của bây giờ của hành giả nó đầy đủ tám chi của bát chánh đạo, nó cặp theo cái suy nghĩ nó còn. Thì nếu mà suy nghĩ toàn là bất thiện không, nó không ở lâu được. Vì vậy đi tu càng tu thì suy nghĩ cũng có, nhưng mà toàn là suy nghĩ thiện không. Tôi xíu sẽ đọc một cái ví dụ làm thế nào mà suy nghĩ không phát sinh tâm phiền não, những cái suy nghĩ khác phát sinh phiền não. Bây giờ một cái câu hỏi khác nữa liên quan tới vấn đề suy nghĩ là mình ngồi thiền như thế này, trong một giờ thiền mình ngồi tới 60 phút, mà con nhận ra rằng là thế mà duy trì chánh niệm được, theo dõi được đề mục, theo dõi được hơi thở, theo dõi phòng xẹp, theo dõi các đề mục mà sư nói thì rất là ít, và tâm nó phóng đi rất là nhiều. Và cái câu hỏi là ngồi thiền một giờ chánh niệm vài phút, phần còn lại tâm suy nghĩ toàn chuyện vô ích, tâm suy nghĩ chuyện bất thiện, muốn cái này muốn cái kia mà không kiểm soát được, có muốn kiểm soát nó kiểm soát không được, thì con cảm nghe chán nản mệt mỏi quá, không biết phải làm sao đây. Đây là tâm lý của một cái người mà mới tu, người mới tập thì nó như vậy, thấy tâm mình nó suy nghĩ hoài, suy nghĩ về chuyện bất thiện, và mình nghĩ rằng cái sự thực tập của mình chắc có lẽ là không tới đâu, chán quá, thôi đi về cho rồi. Mình thiền khóa thiền 20 ngày chắc tới 5-10 ngày tôi về cho nó khỏe cho rồi. Đó lý do tại sao một số vị Phật tử đó, người ta đi qua bên Myanmar ta tập thiền đó, rồi không hiểu pháp hành, tập thêm mà thấy nó bịt mù tâm hơi quá. Rồi thiền sư ở trên la nữa, cũng nói nữa, cũng nhắc nhở nữa. Quý vị tới đây 2-3 tháng, có 1 năm thiền sư nói quý vị ở trên đây đông quá, ăn nhiều, rồi đi đại tiện cũng nhiều nữa, mà có học hành, có tu tập gì đâu. Tôi chồng một việc tự nghe nói vậy cũng bực bội quá, sân hận quá, khó chịu quá. Bây giờ trở lại cái câu hỏi vậy cho mình ngồi một tiếng đồng hồ tâm mình toàn suy nghĩ bất thiện, có phải như vậy không? Tức là một cái giờ đồng hồ đó thì nhiều lắm thì chừng 2-3 phút là chánh niệm, mà phần còn lại là còn suy nghĩ bất thiện không thôi. Thì thường xuyên nói khi hành giả nhận ra rằng tâm đang chánh niệm, tâm đang suy nghĩ, đó là nhờ cái gì đây? Bạn có bao giờ thấy tâm bạn suy nghĩ trong khi mà bạn đi chơi, đi suối tiên không? Bạn có bao giờ nhận ra được tâm suy nghĩ khi mà bạn đi mua bán ở chợ không? Chắc chắn là không phải không? Vì khi nào bạn ngồi thiền như thế này, hoặc chả bạn đi kinh hành, hoặc chả là bạn quan sát cái tâm của bạn, thì bạn mới thấy được sự suy nghĩ chứ. Như vậy thì nhờ đâu mà có sự mà thấy được mình suy nghĩ? Là nhờ có chánh niệm. Vì vậy khi một hành giả lại mà nói với thiền sư rằng là tâm của con suy nghĩ dữ quá, thiền sư nói cái đó tốt à. Chứ quý vị đi mua bán, quý vị đi chợ, quý vị đi chỗ này chỗ kia, quý vị đi chơi, quý vị đâu có thấy tâm suy nghĩ. Bây giờ quý vị thấy tâm suy nghĩ, đó là cái điều tốt. Bây giờ có chánh niệm, do đó mình mới thấy được tâm suy nghĩ. Không có chánh niệm, làm sao mình biết rằng tâm suy nghĩ đủ thứ và bất thiện? Đã biết tâm suy nghĩ đủ thứ rồi còn nhận ra toàn suy nghĩ bất thiện nữa, thì thiền sư nói rằng cái này là nhờ chánh niệm. Nên không phải chỉ chánh niệm một vài phút như hành giả nghĩ. Có lẽ vì hành giả suy nghĩ rằng chánh niệm phải thật sắc bén, không có phiền não xen vô, tâm bây giờ rất trong sạch và tĩnh lặng. Hành giả muốn như vậy đó thì mới than thở chứ. Cho bây giờ mình ngồi thiền thì mình có chánh niệm này, không dạng nó hãy mà mình thấy được cái tâm suy nghĩ của mình thấy cái tâm suy nghĩ bất thiện là mình có chánh niệm. Chủ nói chắc có lẽ là vị này muốn rằng là suy nghĩ rằng là chánh niệm nó phải sắc bén này, chánh niệm liên tục không có gián đoạn, rồi không có một cái tâm phiền não nào nó chen vô hết, tâm rất trong sạch tĩnh lặng. Tôi thấy rằng trong điều kiện hiện tại của hành giả, bạn chưa làm được đâu, không làm được điều đó, đừng có muốn điều đó, chưa được. Điều phải nhớ là tâm phàm như chúng ta đầy cả phiền não, khi phiền não nó khởi sanh xuyên qua sự suy nghĩ, chỉ ghi nhận chúng sanh lên rồi thôi, rồi trở lại cái niệm của mình. Tâm chánh niệm và không hoàn toàn, không có một chút ô nhiễm nào thì phải chờ cái đại A-la-hán mới ra. Tâm của một vị A-la-hán thì ngài không có suy nghĩ bất thiện nữa. Ngài có suy nghĩ đó mà không suy nghĩ bất thiện. Khi tâm suy nghĩ mong đợi như vậy như kia mà làm không được, thế là chúng ta chán nản, chúng ta cảm nghe uể oải, và tâm của chúng ta nó muốn bỏ cuộc. Giống như một người khi đi làm một công chuyện gì, nghĩ rằng chủ sẽ trả cho mình một giờ là 100 đô, nhưng mà khi làm xong rồi chủ cũng trả hơn 100 đô lận, hơn 100 lận, tới 1000 luôn, mà 1000 đồng chứ không phải 1000 đô. Thiền tập càng lâu càng có tiến bộ, nhưng sự tiến bộ rất ít và rất chậm, đòi hỏi thời gian tu tập, công phu tu tập rất là nhiều. Vì vậy người ta nói là thiền tập à, chứ không phải là thiền nói, không phải là thiền suy nghĩ. Anh chị em suy nghĩ là anh chị em không thiền. Suy nghĩ thiện bất thiện là suy nghĩ thôi, mình duy trì chánh niệm thì cái đó mình mới là thiền. Còn cái ngồi đó có bị suy nghĩ cho nhiều. Tại vì sao mà khi không cho quý vị suy nghĩ, khuyên quý vị đừng suy nghĩ chẳng phải không cho? Ngay những cái tư duy mà chân chánh suy nghĩ về pháp hành như vậy đó, ông thầy sư nói rất là nguy hiểm. Bởi vì mình dung dưỡng cho khỉ nó leo cây, để khi mà nó tâm mình nó suy nghĩ tốt được là nó suy nghĩ xấu được. Và đó là điều khác nữa là cái tâm của mình nó chưa có thánh thiện, cái sự suy nghĩ của mình nó hay đưa tới những cái cảm xúc rất là mạnh, và đa phần là tà tư duy nhiều. Vì vậy nhắc quý vị là suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nhắc nhở nó trở lại hơi thở đi, trở lại đối tượng ở trong tâm, ở trong thân. Tại vì sao? Tại vì những cái suy nghĩ này mặc dù nó chính đáng nhưng mà nó tiếp tục suy nghĩ hoài, tâm quý vị rất là căng thẳng. Vả lại, nếu quý vị tu tập lâu, quý vị thấy rằng mục đích của chúng ta trong cái sự thiền tập, nhất là thiền tứ niệm xứ, là hiểu về pháp chân đế, có vậy không? mùi là pháp chân đế, vị là pháp chân đế. Không ai nói cho quý vị biết cái mùi như thế nào, cái vị như thế nào hết. Một cái người mà chưa ăn trái sầu riêng, ví dụ như người nước ngoài, họ không biết trái sầu riêng là cái gì, làm sao quý vị tả cho họ cái trái sầu riêng như thế nào? Không thấy được. Chỉ biết chừng nào họ ăn cái món ăn đó, họ sẽ hiểu là cái mùi, cái vị như thế nào. Pháp chân đế là không phải kinh nghiệm mà thôi, mà anh chị em dùng suy nghĩ, là quý vị dùng khái niệm, dùng thực tế, thì làm sao mà cái kinh nghiệm của quý vị nó thăng hoa được. Nó mới kinh nghiệm được chút, quý vị đang suy nghĩ chen vô, quý vị đang suy nghĩ thì quý vị đang khái niệm vô, quý vị đem cái thực tế vô, quý vị đem ngôn ngữ vô, thì nó sẽ bị giới hạn lại, nó bị ngăn chặn lại. Do đó quý vị không thể nào hiểu pháp chân đế được. Đó là lý do tại sao mà ta yêu cầu quý vị trong khi ngồi thiền, quý vị chỉ duy trì chánh niệm. Tốt suy nghĩ tốt ngừng chánh niệm, suy nghĩ xấu ngừng chánh niệm. Đừng có một cách vô cố ý làm suy nghĩ trong khi mình ngồi thiền. Bởi vì cái này nó không biết nó dẫn mình tới đâu. Trở lại thằng sư nói rằng khi tâm mong đợi làm cho hành giả không thấy sự tiến bộ của mình, tâm bây giờ bức xúc bực bội, tâm chán nản và muốn bỏ cuộc. Hãy tự nhắc mình, đây là giai đoạn tu tập, tập thiền. Cái thức thiền mình đâu đã được đã tốt đâu, mình đang tập, mình đang tu mà. Chỉ duy trì chánh niệm rồi học hỏi, đừng mong chờ chi cả. Càng mong càng không thấy, càng không thấy thì tâm càng phản ứng, càng phản ứng thì càng đi xa cái mục đích của mình. Khi điều kiện chín mùi, hành giả sẽ kinh nghiệm thật sâu sắc. Lúc bây giờ trí tuệ sẽ phát sinh, và lúc bây giờ bạn không muốn thì trí tuệ cũng phát sinh. Thì xưa này nói rằng khi mà tôi tu tập một thời gian, tôi thấy rằng cứ việc sống trong hiện tại đi, ngay cái chuyện mà kinh nghiệm này là đi tới chỗ nào không cần biết nữa, chỉ việc sống trong hiện tại. Thì lúc bây giờ ông nói những cái sự hiểu biết nó khởi sanh, nó tràn ra giống như là một cái nước nó chảy từ cái vòi vậy đó, không có ngăn được. Không ai mua được pháp bảo chỉ có được nhờ sự tu tập. Pháp bảo không đến, không khởi sanh vì mình nghĩ. Pháp bảo không đến vì mong chờ. Pháp bảo không đến vì mong muốn. Pháp xuất hiện khi điều kiện hội đủ mà thôi. Đừng mong đợi quá nhiều, hãy thích thú quan sát những gì đang xảy ra trong thân và tâm của mình. Thưa thiền sư, có những sự suy nghĩ mình duy trì chánh niệm, biết nó đang nghĩ gì, nhưng có những sự suy nghĩ mình không biết nội dung nó thế nào, chỉ thấy những niệm suy nghĩ nó kết nối nhau mà thôi. Trả lời, đừng cần để ý đến nội dung của chuyện đang nghĩ, chỉ cần biết tâm đang suy nghĩ đang có mặt. Khi bạn biết tâm suy nghĩ đang có mặt là chánh niệm đang có mặt, thì như đủ rồi. Còn suy nghĩ gì thì chuyện của nó. Nội dung là chế định banh nhà tí, tức là thực tế đó quý vị. Tâm suy nghĩ là thực tại paramattha. Trước hết hành giả cần hiểu, cần biết đây chỉ là tâm nhớ tưởng đang sinh hoạt, rồi quan sát nó. Khi sự quan sát đã thuần thục, hành giả sẽ hiểu động cơ nào thúc đẩy chúng ta suy nghĩ như vậy. Bây giờ nó suy nghĩ chuyện gì, để yên cho nó. Trong giai đoạn đầu mình đừng có lý tới. Nghĩ tốt cũng duy trì chánh niệm, suy nghĩ xấu mình cũng ghi nhận nó. Đừng có tự hỏi cái suy nghĩ này, suy nghĩ thiện hay bất thiện. Rồi một lúc tu tập một thời gian lâu rồi đó, bạn sẽ hiểu tại vì sao những cái suy nghĩ này nó khởi sanh. Và đa phần là những cái suy nghĩ này là phiền não rất là nhiều trong đó. Khi đã thuần thục trong pháp hành, có chánh kiến, biết đây chỉ là tâm suy nghĩ thôi, hành giả mới quan sát cái câu chuyện. Cái lúc mà mình tu tập mà đã vững vàng rồi đó, nghĩa là niệm định tuệ của mình có đầy đủ rồi đó, lúc bây giờ mình quan sát nó suy nghĩ cái gì, mới quan sát cái câu chuyện. Nếu không giỏi, tức là tâm vẫn còn yếu, thì nhìn vào câu chuyện, xem thử tâm suy nghĩ gì là câu chuyện nó hút mình đi luôn, nó kéo mình đi. Trong cái giai đoạn đầu mình tu tập mình không làm gì được, mình phải duy trì chánh niệm. Nhờ mình duy trì chánh niệm thì mình sẽ từ từ mình sẽ hiểu, suy nghĩ chỉ là đối tượng. Lúc bây giờ tâm nó mạnh thì bây giờ mình mới là quan sát cái dòng suy nghĩ được. Bây giờ một câu hỏi liên quan tới cái mùi. Đa phần hành giả tới thiền viện Phước Sơn tu tập khung cảnh rất là tốt, rất là đẹp, này có không gian, đi nhiều nơi rồi mình thấy thiền viện Phước Sơn rất là tốt. Chỉ có một cái thiền viện Phước Sơn là cái mùi trại heo, không phải là nó hôi thôi mà là biết là mũi gió mà nó thổi tới là chịu không nổi. Nhiều vị là suy nhiều năm tôi về đây tôi nghe bà con than thở về cái chuyện đó. Có một lần ở sư cả chùa Phước Sơn đi qua bên Mỹ tới Thích Ca Thần Viện. Ca Thần Viện là cái chùa bên Mỹ ở Cali đó, của thầy của sư của ngài Thanh Triệu. Rồi sư cả sáng sớm rồi tới buổi chiều, cả kỹ sư nghe vậy buổi chiều tới tối rồi, tới tối rồi thì tới sáng mai sáng sớm vậy thì chắc có lẽ là dậy sớm ra ngoài đi tụng kinh hay là đi dùng điểm tâm gì cũng biết. Thì cả bước ra cái sân của Thích Ca Thiền Viện ở bên Mỹ đó, thì nghe cái mùi trại bò, bên đó là bò, bên này là heo. Sư cả thấy nó thú quá, sư cả nói đúng rồi, là mình anh em rồi, Thích Ca Thiền Viện Phước Sơn là anh em rồi, bên này là heo, bên kia là bò, chỗ nào cũng thân lưng hết trơn. Quý vị hành giả thì nhớ rằng là quý vị tới đây mà quý vị nghe cái mùi hôi trại heo mà điếc cái lỗ mũi á, là sư cả cố tình làm cho giống Thích Ca Thiền Viện quý vị. Hòa thượng bên kia làm thế nào bên này sư cả làm theo để thử tâm của hành giả đó. Bây giờ sư đọc quý vị nghe những cái bài mà liên quan tới vấn đề mùi. Đây là những bài pháp mà thiền sư giảng lâu lắm rồi. Cách đây cũng là thiền sư Tây Giải Đia nói. Và đa phần là những cái câu hỏi của các vị hành giả đến tu tập và nói than thở rất nhiều về vấn đề mùi. Thưa thiền sư, con có vấn đề khó khăn với mùi đồ ăn mặn. Ở bên thiền viện Sự Minh á, cái chỗ mà sư qua sư giúp bà con đó, thì người ta cho ăn cái dạng là ăn buffet. Thì sư nhớ không lầm thì hồi đó đó là chắc lẽ bây giờ cũng vậy, là người ta sắp hai bàn, vì nào dùng chay một phía bên này, vì nào dùng đồ ăn thường một phía bên này đó. Nhưng mà người Myanmar đó họ không biết nấu chay, nói gì vậy? Bởi vì họ theo truyền thống nguyên thủy lâu đời quá. Họ là vì mình tới rồi mình dùng chay, cho đó là nhà chùa yêu cầu họ nấu chay, họ làm vậy thôi. Chứ cái tiêu chuẩn mà nấu chay của họ không có đâu. Đôi khi họ lấy dầu chiên cá, đó là khi nghe cái cô mà cái cô bắt đầu nói cho tôi nghe đó, chèn bét ơi. Giờ họ xào luôn, xào mà có sinh cá ở trong nữa. Tôi cờ lên cái dầu. Không tức, không biết mình đang chay. Trời ơi, tức không. Thưa thiền sư, con có vấn đề khó khăn với mùi đồ ăn mặn. Là vô trong cái đường thì đủ thứ mùi, trong đó có mùi đồ ăn mặn. Bởi vì con tu theo truyền thống Bắc Tông mà ăn chay. Mỗi lần vô trai đường, mùi cá thịt làm cho con nhức đầu khó chịu. Lúc dùng bữa con dùng chay đấy, thấy đồ mặn là con đã ớn rồi, con thả con này con lấy đồ chay rồi đấy. Nhưng mà khi con ngồi tới bàn rồi, con ăn uống con phải ráng nuốt. Ăn vào đôi khi sình bụng, nôn mửa hay tiêu chảy nữa, là tại vì cái mùi đồ ăn mặn không có đụng tới đâu mà cũng còn bị ăn vô nó bị nôn tiêu chảy đủ thứ chuyện. Con đã tìm mọi cách khắc phục để có thể tiếp tục tu niệm ở đây, ngay cả tự đánh lừa mình nhưng vẫn chưa vượt qua được khó khăn này. Tự đánh lừa mình là tự đánh lừa như thế nào sướng được rõ, nhưng mà sư cô này là than thở vô cùng. Sau cái năm này đấy, là năm tới, những năm tới sư thấy cổ cũng qua nữa. Thì trong cái bài giảng đó, ông thầy sư đó, ông nói cái câu là mình tập cái sao mùi chỉ là mùi, cái mùi chỉ là mùi thôi, không có thơm có thối. Nếu mình có cái tâm phân biệt trong đó, mùi chỉ là, nếu mình có tâm phân biệt đây là mùi thơm đây là mùi thối, thì tự nhiên tâm mình phản ứng. Thì những cái năm sau đó sư gặp sư cô đó, sư nói hơi gấp một chút xíu là bởi vì gặp sư cô nhiều lần, sư hỏi: ủa sư cô không có chuyên đáng hay sao mà cô còn qua đây nữa? Con nói: vậy bây giờ con biết rồi, thiền sư dạy mùi chỉ là mùi, thành ra vô tới trong nhà bạn con niệm mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, giống như tụng kinh vậy chứ gì. Bây giờ liền ăn, thiền sư giải thích này: không phải tại mùi đồ ăn mà làm cho chúng ta phản ứng như vậy, mà tại vì trong tâm của hành giả đã phản ứng rất là dữ với đồ ăn mặn. Là hành giả thiền tứ niệm xứ, chúng ta nên tư duy cho đúng: mùi chỉ là mùi, không có chi là vấn đề. Trong tâm của cái người này, tức là cái vị hành giả mà tình pháp đó, đã có sẵn cái thành kiến, cái ý rằng mùi đồ ăn mặn là hôi ghê lắm. Chính ý này làm cho tâm phiền não của phản ứng rất là dữ. Hãy nghe mùi là tự nhiên mình phản ứng. Hành giả nên có thái độ chân chánh, thay đổi sự suy nghĩ của mình, nhắc mình rằng mùi chỉ là mùi mà thôi. Phản ứng hành giả quá mạnh vì hành giả không chánh niệm và không quan sát tâm. Bây giờ hãy chuyển đổi tư tưởng, đồng thời chánh niệm về tâm phản ứng. Tâm phản ứng sẽ không thể càng lúc càng mạnh. Thay vì suy nghĩ, hành giả duy trì chánh niệm liên tục cảm xúc và tâm suy nghĩ của mình. Thì sư nói bây giờ mình đổi lại đi, cái mùi chỉ là mùi thôi. Quý vị mà khi mà quý vị quan sát cái mùi, quý vị sẽ thấy thơm thối là do mình không nào. Ví dụ mình thấy mắm ruốc, người Việt Nam mình rất là thích ăn mắm ruốc, nhưng mà người miền Trung đó, thấy không? Thì mình ta thấy cái hũ mắm ruốc là thích lắm. Sư nhớ cái năm đầu tiên mà sư qua Pháp đó quý vị, thì sư có một người bạn, cái anh này là người Lai, cha Tây người Việt. Rồi tụi này cũng đi chơi với nhau, rồi anh cũng cái cô bạn gái của anh đó là cái cô người Pháp. Tại vì cô đó tụi này ngồi đang ngồi trong phòng, cô gõ cửa. Cô gõ cửa rồi cái cô hỏi: chiều giờ mấy anh đi đâu mà tôi lại tôi kiếm thấy không có ai hết trơn vậy? Thì cái anh bạn anh nói, anh trả lời anh nói: ô, bọn này đi Paris mua đồ ăn. Tại vì cái chỗ tụi này ở nó hơi xa. Cách cái thành phố Ba Lê đó, thủ đô đó, để tí gần cả 100 mấy cây số, thì mình đi đó lên đó mình mua mắm, mua muối, mua cái này cái kia, mình ăn Việt Nam mà mua muống tàu, mua rau rán rồi đem về, tại dò cho đồ nó mấy cái món Việt Nam. Thì cô này cô nghe nói là mấy người này đi chợ mà mua đồ ăn Việt Nam thì cô thích lắm, vì cô rất là khoái chả giò. Cô nghe tôi nói vậy là thế nào là anh cũng phải đãi tôi à? Tại vì mấy anh đi về là mấy anh mua đồ đủ thứ đồ, thì lâu lâu mà mua được một ít đồ ăn đó mình đem về rồi mình làm món này món kia đãi nhau ăn được. Thì cô này cô xen lại, cô nói nhớ nghe mình cũng quên cô. Trời ơi, cái ông nội mà bạn của cô tụi này can thì can rồi, mình nhất định nói mà vô đây tao cho mình gửi cái này trời ngon lắm, thơm lắm, cho bà gửi cái chai mắm ruốc. Trời ơi, cái bà đập kia bà muốn té ngửa đó cái gì. Từ đó là bà không dám đụng tới đồ ăn Việt Nam nữa, thú quá là thú như cóc chết vậy. Thì sẽ tự hủ mắm ruốc mà sao mà thơm được. Thì anh chị em có thấy không, thơm với thúi là do mình chứ đâu có phải là do cái món nó ăn để như vậy mà. Không, nó nói tụi này cản, thôi mày đừng chơi vậy. Thằng đó tên thằng Thùng chứ còn nhớ Thùng, mày đừng làm vậy tội nghiệp nó. Không, nó thích ăn đồ ăn Việt Nam mà. Vô đây mày, vô đây. Nhỏ kia lẩm cẩm trong chày vô, mở cái mâu hủ mắm ruốc thử một cái, một cái nữa tại chỗ. Đồ ăn mặn hôi thật, nhưng đâu có hôi bằng nhà vệ sinh, quý vị thấy không? Nếu tâm không phản ứng với mùi hôi trong cầu tiêu, là sao mình lại phản ứng quá nhiều với mùi vị của đồ ăn đây? Tôi nghe quý vị nói rằng là cầu tiêu bên Myanmar là cầu tiêu tập thể hôi được kia lắm, mà thấy quý vị vô trong đó ngồi giờ này giờ kia mà nó mụn quá, làm sao mà không ngồi được? Chẳng phải cái mùi đó chắc là thú dữ lắm đó, mà mình chịu được. Mà tại sao mình chịu nổi mùi đồ ăn? Đây là cơ hội tốt giúp cho hành giả có dịp quan sát cảm xúc của mình. Mùi xuất hiện, chúng ta cái mũi nó còn tốt, tự nhiên bắt được mùi, đây là chuyện tự nhiên, không có chi là vấn đề hết. Như vậy, trong cái bài pháp này, thiền sư muốn nói rằng không phải tại mùi đồ ăn mà làm cho hành giả nó phản ứng rất là dữ. Như hồi nãy cô nói này, cô nói rằng là đó, mỗi lần vô chai đường mùi cá thịt làm cho con nhức đầu khó chịu, lúc ăn mặc dù ăn đồ ăn chay mà ăn vô sình bụng nôn mửa hay chưa chảy, thì ông nói những cái phản ứng này là do cái tâm của mình chứ không phải do đồ ăn. Bởi vì những năm sau này cô này vẫn tiếp tục qua nữa thì cô thấy cũng bình thường thôi đó, nhưng mà tâm không phản ứng như lúc đầu nữa. Không phải mùi đồ ăn mà vì ý của hành giả bên trong, sự xét đoán, sự chắc chắn, thành kiến làm cho tâm của chúng ta phản ứng rất mạnh, đưa đến oai mửa, sình bụng, tiêu chảy vân 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 vân. Vì vậy ông nhắc rằng là bây giờ mình phải đổi tư duy, cái mùi chỉ là mùi mà thôi, chứ bây giờ mình quan sát cái tâm khó chịu của mình. Để bây giờ quý vị nghe cái bài tới, ông nói rất là rõ ràng mình phải quan sát như thế nào cái mùi. Thưa thiền sư, con khi mùi phát sinh, khi đi dùng toilet, mùi thơm hay mùi thối xuất hiện trong toilet thì con tập quan sát khi mùi, những cái mùi này xuất hiện. Mùi thơm là mùi xà phòng, mùi dầu gội đầu, còn cái mùi nhà vệ sinh thì lá hôi. Thì cái vị này mới nói rằng là khi mà tôi đi vô nhà vệ sinh đó, mùi hôi hay mùi thối thế nào tôi cũng chấp nhận nó, rồi tôi quan sát. Thiền sư nói thực tập như vậy rất đúng. Hành giả phải quan sát tất cả các đối tượng trong các căn, chứ không phải chỉ trong thân mà thôi. Nếu ai gặp tôi mà nói rằng họ đã hiểu thế nào là sanh diệt và hiểu thế nào là vô thường, tôi sẽ biểu họ rằng đi vô nhà vệ sinh quay tâm mình phản ứng thế nào đi. Nếu vô nhà vệ sinh mà thúi quá, đưa tay bịt mũi là chưa hiểu thế nào là vô thường cả. Vì vậy vị nào mà nghĩ rằng là mình đã hiểu vô thường, hiểu thế nào là sanh diệt, sanh diệt đưa tới vô thường, hiểu vô thường rồi, thì ông nói vô nhà vệ sinh coi thử. Nhà vệ sinh ở chùa Phúc Sơn chắc là sạch sẽ, ta nhà vệ sinh công cộng đi, còn trả đây dễ lắm, trả tiền xe ôm ra đứng trước kệ heo hít coi thử coi thử sao. Nếu mà đưa tay mình bịt mũi thì ông nói chưa hiểu thế nào là vô thường cả. Khi đã hiểu vô thường rồi thì đối tượng xuất hiện trong bất kỳ căn nào nó cũng thay đổi, nó cũng sanh diệt, nó cũng vô thường cả. Mà khi mình đã hiểu như vậy rồi thì đâu có phản ứng nữa, phải vậy không? Còn khi mình đưa tay mình bịt mũi, tức là mình có tâm sân rồi đây. Bây giờ lúc bắt mùi, vì đang trình tiếp, con nhắc con mùi chỉ là mùi, tâm bớt chứ không phải hoàn toàn không phản ứng. Đây là cái người có tập. Cái vị sư này nói rằng là bây giờ đó, cứ mỗi lần mùi nghe cái mùi thối hay cái mùi thơm thì con nhắc con mùi chỉ là mùi, thì con thấy con bớt thích hoặc chả là con bớt ghét cái mùi, chứ không phải là tâm con không hoàn toàn phản ứng. Có đó nhưng mà ít thôi. Thiền sư nói hãy tập như vậy, khi bắt được mùi tâm phản ứng không thích chẳng hạn, đừng chạy trốn, đừng đưa tay bịt mũi, mà quan sát tâm khó chịu của mình. Có người nói rằng là vô trong cái nhà vệ sinh mà thúi như vậy mà đứng đó mình quan sát cái tâm khó chịu chắc mình chết quá. Nhà vệ sinh mà thúi quá mà mình sao mà mình ngồi đó mình quan sát tâm khó chịu được. Thì khi mà cái người mà nói cái câu đó có nghĩa là chưa bao giờ quan sát tâm hết. Có cái thói quen hễ mà mùi mà thúi thì mình tránh đi chỗ khác liền, đưa tay mình bịt mũi hoặc chả là mình chạy đi chỗ khác. Còn cái người mà quan sát tâm khó chịu thì vậy là phải lại là chúng ta đừng có đi cái bằng tập mình những cái mùi mà khó mà mạnh như vậy, mình tập những cái mùi nhẹ nhẹ trước đã, có vậy không? Nó có chỗ nào cái mùi thúi mà nó không có nặng lắm. Còn mà quý vị mới tập mà quý vị chạy ra một chạy heo, quý vị chịu sao nổi? Đó thì đây một năm có một cô đó, cô trình pháp và cô nói rằng là cái người không biết nam hay nữ ở trước mặt cô đó là đã hôi nách rồi mà còn dùng dầu xanh nữa. Hai cái mùi này nó cộng với nhau thúi quá chịu không nổi. Thì những cái đó là cái nhẹ đó nghe đó, mình nếu mình tập được mình tập những cái nhẹ nhẹ trước, mình coi cái tâm phản ứng của mình, khi tâm phản ứng mình nó không phản ứng nữa, lúc bây giờ mình đi thấy cái mạnh hơn rất đi từng giai đoạn một. Chẳng dạng rằng khi tâm mình nghe một cái mùi nào đó tâm nó phản ứng khó chịu, hãy quan sát tâm khó chịu, hãy quan sát tâm khó chịu của mình. Khi tâm yên rồi hãy trở lại quan sát mùi và xem phản ứng tâm lần này so sánh hai trạng thái tâm khác nhau thế nào. Khi tâm bất phản ứng so với lần đầu, hành giả từ từ sẽ hiểu mùi chỉ là mùi thôi. Nghĩa là nếu mình đã quan sát được cái tâm khó chịu của mình rồi đó, thì khi mà mình quan sát lại lần thứ hai, cái mùi nó xuất hiện lại lần thứ hai nữa, mình thấy không đến nỗi mà quá như cái lần thứ nhất, là bởi vì cái tâm bây giờ nó bất phản ứng rồi. Hành giả sẽ từ từ hiểu, bây giờ sẽ hiểu thế nào mùi chỉ là mùi. Cứ làm hoài như thế, trí tuệ càng lúc càng nhiều, tâm của hành giả càng lúc càng bất phản ứng, thì mình thấy mùi khi mùi sinh lên nó không có gay gắt như mình nghĩ, không quá hôi như mình tưởng. Một điều tôi muốn giải thích thêm cho quý vị, khi tôi nói mùi chỉ là mùi, âm thanh chỉ là âm thanh, cảm giác chỉ là cảm giác, hành giả có thể suy nghĩ như vậy, nhưng bạn chưa có một sự hiểu biết nào đâu. Khi tôi dạy là tôi nói cái phần thông tin, tôi nói nhắc rằng là bạn nhớ rằng mùi chỉ là mùi, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, là người ta tập lâu rồi mới được như vậy. Còn bây giờ mình chưa có tập, mình chưa có quen, thì mình nói trước, mình nhắc bài trước, ồ thôi mùi chỉ là mùi thôi, rồi mình quan sát cái tâm khó chịu của mình. Khi cái tâm khó chịu của mình mà nó dịu bớt rồi, nó đỡ rồi đó, rồi mình ngửi trở lại, mình thấy nó không phản ứng nữa, lúc bây giờ mình bắt đầu hiểu. Còn lúc đầu mình chỉ nói thôi, cho mình chưa có hoàn toàn hiểu gọi là thế nào mùi chỉ là mùi, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm giác chỉ là cảm giác. Khi mùi sanh lên, quan sát phản ứng. Khi tôi nói mùi chỉ là mùi, âm thanh chỉ là âm thanh, cảm giác chỉ là cảm giác, hành giả có thể suy nghĩ như vậy, nhưng mà chưa có một sự hiểu biết nào cả. Vì vậy hành giả phải quan sát nhiều hơn nữa để học và hiểu. Khi mùi sanh lên, hãy quan sát phản ứng tâm khó chịu đó. Khi phản ứng mà bớt rồi, quay trở lại quan sát mùi để xem phản ứng lần thứ hai và so sánh hai trạng thái tâm này khác nhau thế nào. Từ từ hành giả sẽ học và hiểu. Khi mà cái lần đầu tiên mà mình nghe cái mùi phản ứng rất là dữ, quan sát tâm phản ứng của mình, phản ứng mình nó dịu xuống rồi, tâm khó chịu nó bớt rồi, bây giờ mình nghe cái mùi trở lại có thể thế nào, mình cảm thấy nó cũng còn đó, nhưng mà giống như một vị trình bày là không có còn phản ứng dữ dội như hồi trước nữa. Thưa thiền sư, con có nghe một lần thầy thiền sư vô nhà vệ sinh đầy dòi để xem tâm phản ứng, vậy thì phản ứng của thầy như thế nào khi vô trong cái nhà vệ sinh mà nó hôi hám mà dơ dáy nhức nhối như vậy? Thiền sư nói, tôi vô trong nhà vệ sinh thật là sạch và thật là dơ để xem tâm phản ứng thế nào, kiểm tra trạng thái tâm ra sao. Như tôi vừa nói, tôi xem phản ứng của chính bản thân mình. Khi phản ứng tâm tôi đã bớt rồi, tôi quan sát trở lại với cái mùi, nghĩa là tôi để yên và tôi coi tôi hủy lại cái mùi. Thế thế nào thì tôi từ từ hiểu rằng mùi chỉ là mùi mà thôi. Bây giờ tôi mới thật sự hiểu. Bạn phải quan sát học để thấy tâm phản ứng về cái gì. Không những chỉ có mùi mà thôi, mà cái cảnh nữa, nhìn một cái là ý niệm tục đế sanh ra, gần như là thấy nảy ra như gớm, như khi thấy phẫn ruồi dung dáng chẳng hạn. Ông thầy sư ông nói không phải chỉ là cái mùi thôi, cái cảnh cũng có nữa. Mình không ưa cái gì, mình nhìn một cái là tự nhiên mình phản ứng ngay trước thì. Nó có người thì không thích cái mùi gì. Ông nói trong này là ví dụ như mình thấy dáng này, mình thấy chuột này, mình thấy phẫn này, mấy cái đó mình không ưa. Mình dò mình thấy khó chịu, hoặc những cái cảnh mà đổ máu rồi vậy đó, tâm mình nó phản ứng rất là dữ. Vì vậy ông nói cái đó mình không phải học nữa, không phải chỉ có mùi mà thôi. Bởi vì người ta hỏi ông là lúc còn cư sĩ ông có tập bằng cách ông đi vô nhà vệ sinh, ông quan sát cái tâm của ông, thì ông nói rằng là lúc còn cư sĩ tôi tập tâm bằng cách vô trong toilet sạch dơ gì tôi cũng vô cả để xem tâm của mình phản ứng thế nào. Vô chỗ toilet thật sạch, còn tiêu thật sạch, đó là toilet ở trong những biệt thự giàu có, trong khách sạn 5 sao đắt tiền, vừa sạch vừa thơm, tâm hoan hỷ sanh lên. Tâm khác vội hỏi, nếu như ngược lại thì mày thế nào? Ông ấy, khi mà tôi đi theo hòa thượng, tôi vô những cái nhà mà giàu có, còn tiêu kho sạch sẽ kìa lắm, tiêu rất là sạch sẽ, rất là thơm, tại vì họ để hoa, họ để mà nước hoa ở trong đó, nó thơm lắm. Thì ông nói rằng là khi mà tôi đã quen mà quan sát cái tâm rồi đó, thì tự nhiên cái tâm nó đặt câu hỏi, nó thơm như thế nào mình thích, như thế này thì mình thích này, mà nếu mà nó hôi thế nào? Câu trả lời, nếu hôi thì sạch dơ đều là trạng thái tâm phải giống nhau. Có những chỗ rất bẩn nhưng tâm chấp nhận và không khó chịu. Ông nói khi mà tôi hiểu được như vậy rồi đó, thì tôi quan sát cái tâm của tôi. Tôi quan sát cái tâm của tôi thì tôi, khi mà tới chỗ dơ thì tôi cũng phải trở lại cái chỗ chưa sạch, tới chỗ sạch là tôi cũng biết trở lại cái chỗ dơ nữa. Thì ông nói dơ sạch đều quan quan sát cái tâm phản ứng hết trơn, và trong khi cả hai mà thấy rằng tâm không phản ứng dữ dội thì ông nói lúc đầu mi mới được đây. Thưa thiền sư, khi nghe mùi hôi quá bịt mũi có phải tâm sân không? Đó là tâm sân, nhưng sự bịt mũi cũng có cái lý do của nó, vì hại cái sức khỏe như khói xe, bụi đường hoặc các chất mà hóa chất. Nghe cái mùi đó mình phải bịt mũi chỉ vì liên quan tới sức khỏe thì không phải là sân. Không hại, không có gì hại hết tới sức khỏe mà chúng ta đưa tay lên bịt mũi vì không thích cái mùi thì cái đó mới gọi là tâm sân. Bây giờ sẽ đọc thêm một cái bài cuối cùng nữa cũng nói về mùi, và có lẽ là chắc có lẽ là quý vị có cái thông tin rồi, quý vị hiểu rồi thì mình sẽ ngưng ngang đây. Đây là cái vị mà trình lúc đầu nói rằng là con là cư sĩ bên Bắc Tông, con vô trong nhà bàn, con thấy cái mùi đồ ăn nó hôi quá, con cai đường cái mùi đồ ăn hôi quá làm tâm cơm con khó chịu, ha. Thì bây giờ cô này cô trình lại. Thưa thiền sư, hồi trước con có thưa với thầy là như vậy, bây giờ thầy sư dặn con rằng mùi chỉ là mùi, con nhớ thuộc lòng lời thầy dạy, mùi chỉ là mùi, con lặp đi lặp lại trước khi vô nhà ăn. Trước khi vô nhà ăn con nhắc con mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi. Nhưng khi vô tới rồi thì con tránh sắp hàng vì phải đi qua bàn đồ ăn mặn, chỉ không cần sắp hàng nữa, kể đồ ăn còn bao nhiêu chạy thẳng vào tới bàn chay luôn. Thì con thấy như vậy là con mắc cỡ quá. Ở ngoài á, thì cô này cô tụng mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, nhưng mà mắt mình dòm coi thử là cái sắp hàng nó bớt chưa. Thì sắp hàng mà bớt rồi là cô nhảy vô cái sắp hàng đó là cô tới một bàn chay thôi, phải đi qua mấy cái bàn đồ ăn mặn, hôi quá cô chịu không nổi. Và cô nói rằng là khi con làm như vậy, con khám phá ra cái tâm con như vậy là con cảm thấy rất là xấu hổ. Thầy sư nói cô chỉ lặp lại cái câu mùi chỉ là mùi chứ không duy trì chánh niệm chút nào, như người ta tụng kinh mà thôi. Hãy duy trì chánh niệm về mùi, phải hiểu thế nào mùi chỉ là mùi, đó là quan sát mùi và tâm khó chịu. Khi khó chịu mất rồi, bây giờ mình mới hiểu là tại do tâm phản ứng của mình chứ không phải tại cái mùi mà mình bức xúc bực bội. Không nói mình nói rằng mùi chỉ là mùi là để nên mình chuẩn bị cái tâm cái đã. Thì mình chưa thật sự nói mùi chỉ là mùi mà mình còn phản ứng mà. Thì bây giờ mình nhắc mình mùi chỉ là mùi, thì mình quan sát cái tâm khó chịu khi mùi nó khởi sanh. Khi cái tâm khó chịu nó bớt rồi, mình quay trở lại mình ngửi thì mình thấy thế nào. Nếu mình thấy rằng là cái phản ứng lần thứ hai nó ít hơn thứ nhất, lúc bây giờ nó có cái sự hiểu biết. Hoặc tới lần thứ hai mà nó vẫn còn phản ứng mạnh mẽ dữ dội như lần thứ nhất rồi á, thì mình chưa hiểu gì đâu. Vì vậy quý vị thấy không, một cái mùi mình không thích á, đâu có phải là mình nhìn, mình ngửi một lần, hai lần, ba lần mà mình thấy tâm mình không phản ứng. Mất rất nhiều thời gian, phải vậy không? Hãy tập chứ đừng tụng. Mùi chỉ mùi, khi có mùi khó chịu, quan sát tâm sân, tâm khó chịu của bạn. Mình nói mùi chỉ là mùi là chỉ để dặn cái tâm mình mà thôi. Mùi đồ ăn không chịu được, vô nhà vệ sinh thì sao đây? Thưa thiền sư, có một lần con bước vô lúc có người mới sử dụng xong nhà vệ sinh xong, hôi quá con nín thở. Thiền sư trả lời, nếu cứ bịt mũi hoài sẽ không có được sự hiểu biết nào cả. Nếu mùi mạnh quá, hành giả có thể đổi đối tượng, đừng để ý gì tới mùi, tâm trạng và cái trạng thái tâm của mình, nhưng mà rồi mình cũng mới đi tới đi lưu hoài. Ông nói nếu mà cái mùi hôi thối quá thì mình đừng có để ý tới, mà mình để ý một cảm giác ở trong thân chẳng hạn. Ví dụ trong trước bây giờ mình cảm thấy nóng, mình cảm thấy khó chịu như thế nào đó, thì nó gọi là đổi đối tượng. Nhưng mà ông nói rằng hồi cuối cùng mình cũng phải đối đầu với nó để mình hiểu thế nào mùi chỉ là mùi. Như vậy thưa thiền sư, con có cần nhắc mùi chỉ là mùi nữa không? Suy nghĩ về ý nghĩa rồi quan sát tâm khó chịu chứ đừng có tụng. Thiền sư trả lời như vậy, nghĩa là mình nói, khi mình nói mùi chỉ là mùi là mình suy nghĩ rằng cái mùi chỉ là mùi mà thôi. Rồi bây giờ mình phải thực tập bằng cách mình quan sát tâm khó chịu, chứ không phải mình nói mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi mình tụng vậy thôi. Khi tâm sân sanh lên, mình quên không biết cái gì nên hay không nên. Xứ nào cũng có những món ăn rất hôi mà người ta vẫn thích. Điều này có nghĩa là hễ không thích thì thúi, thích thì thơm, đó là tâm si đấy. Khi trí tuệ đầy đủ mới hiểu mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị mà thôi. Thì quý vị thấy khi mình hiểu thế nào mùi chỉ là mùi và tâm mình không có phản ứng nữa, thì lúc bây giờ là tâm mình nó có trí tuệ rồi đấy. Mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị. Có những xứ mà đồ ăn rất là hôi, ví dụ như Việt Nam thì có mắm, có phô mai. Người Pháp có một cái món phô mai rất là thúi, người Pháp họ rất là thích. Thì đó, quý vị thấy cái thúi cái thơm này là do cái tâm của mình, chứ không phải là do cái món đồ ăn. Thưa thiền sư, đây câu hỏi liên quan tới đau quý vị. Đau có hết, mình thiền mình đau thiền nó có hết không? Câu hỏi rất là hay. Khi mình đau mình thiền có hết không? Khi đau con ráng thiền. Một lần chịu đựng được, hai lần chịu đựng được, tới lần thứ ba chịu hết nổi, phải đi bệnh viện thì họ khám phá ra rằng mình bị ruột thừa, phải đem vô mổ gấp. Tức là cố đè nén cái tâm đau ráng chịu đựng. Một lần chịu đựng được, nó đau một chút còn chịu đựng được, mà khi mà nó tội lại lần thứ hai còn chịu đựng được, cái lần thứ ba là hết chịu đựng nổi rồi. Do đó mình phải là phải đi nhà thương. Mà khi vô tới nhà thương rồi thì tự nhiên người ta khám phá rằng là nãy giờ những cái sự chịu đựng như vậy là sai rồi đấy. Ý của hành giả này nói vậy đấy, thấy không? Chịu đựng cái đau. Đi khi mà nó đau quá sức mình chịu đựng hết rồi, mình đi thì mọi chuyện nó trở thành quá tệ hại rồi, cứu vãn không nổi nữa. Vậy thì đau mình thiền có hết hay không? Đây là cái bài pháp mà sư sắp đọc cho quý vị nghe. Thưa thiền sư, bây giờ con bắt đầu quan sát toàn thân, khám phá rất nhiều cảm giác châm chích khắp nơi. Bây giờ tâm con yên rồi thì con thay vì con chỉ ở trong hơi thở, con quan sát toàn thân của con. Ngoài những cái đối tượng khác như tiếng động, hơi thở rồi, con quan sát toàn thân, quan sát cảm giác. Và con khám phá rất nhiều cảm giác châm chích lăng tăng li ti trong thân. Con tự hỏi không biết chừng nào mới hết những cái cảm giác đau này đây. Nhiều người bỏ thiền là vì như vậy, ngồi yên trở lại trong thân thì thấy tâm cảm giác rất là nhiều, tôi châm chích rất là dữ, giống như bị ngủ sảy vậy đó. Thì cô này cũng muốn hỏi là mình tu tập một thời gian, mình hành thiền một thời gian thì những cái đau này nó có chấm dứt không? Thành sư trả lời: thay vì suy nghĩ chừng nào hết đau, hãy suy nghĩ đau chỉ là đau, là đối tượng để quan sát, đối tượng đến và đi theo quy luật tự nhiên của nó, chứ chúng ta mong cũng không có được đâu. Như vậy là cái đau nó đến là do cái cơ thể của mình nó có sự thay đổi. Bây giờ mình thiền để mình mong hết đau, tức là bắt muốn ăn chặn một cái hiện tượng tự nhiên. Thì thiền sư nói đừng có mong chi hết, đừng có mong cái chuyện hết đau. Đến và đi đâu có phải là trách nhiệm của hành giả phải không? Hãy sử dụng chúng như là phương tiện để phát huy chánh niệm, giúp tâm mạnh thêm lên. Câu hỏi tiếp: thưa thiền sư, chỉ có chấp nhận chúng và có sự hiểu biết, may ra thì đau mới mất phải không? Hồi nãy hỏi rằng là đó, con tự hỏi không biết chừng nào mới hết đau. Thiền sư nói đừng có mong gì hết, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, nó đến và đi là do cái điều kiện của nó. Mình đừng có muốn như thế này thế kia, mình muốn không được đâu. Thì cái này mình hỏi tiếp nữa: như vậy thì chúng ta phải tu tập để có sự chấp nhận chúng và có sự hiểu biết, tức là trí tuệ, thì may ra hết đau phải không? Đau sẽ mất phải không? Không, đau không bao giờ mất cả. Đau mất hay không đối với hành giả tứ niệm xứ không quan trọng. Cũng giống như ông nói tâm yên không quan trọng. Bạn có hiểu cái gì không này? Cái đó mới là quan trọng. Thì đau mất hay không đau không quan trọng, đau còn đó nhưng tâm hành giả không bực bội, không phản ứng với cái đau, không sân hận. Đây là cái điều chúng ta cần tập. Có đau đó mà tâm nó không có phản ứng, tâm không sân hận, không có bực bội. Hồi nãy đó nó đau rất là dữ. Cái trường hợp cái người mà cái bị hành giả tình lúc đầu nói rằng là tôi đau mà tôi ráng, tôi khó chịu, tôi niệm, thì cái đau nó vượt qua được. Nhưng mà một lần, hai lần, tới lần thứ ba đau hết nổi thì mới khám phá ra đau nó quá nặng rồi. Thì khi mà bạn tu tập để bạn quan sát, để bạn phát triển cái tâm chấp nhận, cái sự tham nhẫn, thì tâm bạn nó yên xuống. Lúc bây giờ bạn mới thấy rằng cái đau này nó phải có lý do của nó. Vì vậy lúc bây giờ cái người này sẽ hiểu rằng có hai chuyện mình cần phải làm khi đau. Cái thứ nhất là phải uống thuốc để trị cái thân này. Mình đang bụng mình dễ chảy mà mình cứ ngồi đó mình niệm đau à thì nó sao nó hết được phải không? Mình tính thuốc mình uống chứ. Thứ nhất có một cái chữ ông thầy thiền sư Trì Diệu Giao hay nói, có hai chữ, một chữ là meditation tức là thuốc cho thân, và cái thứ hai là meditation tức là thiền cho cái tâm. Vì vậy mình tập thiền để mình giữ cái tâm mình trước yên ổn, tâm mình nó không phản ứng, để nó hiểu cái gì cần làm và nên làm. Trong cái câu hỏi nói rằng là tôi niệm một lần nó hết đau, lần thứ hai nó ráng nó hết đau, thế là toàn cái sự đè nén không, mà chưa có một sự hiểu biết nào cả. Nó hết đau có nghĩa là mình ráng mình đè nó xuống thì mình cảm thấy nó hết đau. Thật sự cái tâm của một người có trí tuệ đó, đau còn đó nhưng tâm không phản ứng, mùi có đó mà không có phản ứng, mùi chỉ là mùi. Cái vị có đó mà tâm không phản ứng, vị chỉ là vị, không có tâm phân biệt, thì cái đèn mình gọi là tâm của những người có trí tuệ này. Bất kỳ đối tượng nào cũng trợ duyên cho sự thiền tập cả, nên đừng mong cho nó biến mất. Đau là một đối tượng, có cái đau nó có mặt thì nó trợ duyên cho sự tu tập của mình, đừng mong nó đi, nó biến mất. Đối tượng giúp cho niệm định tuệ tăng trưởng. Thưa thiền sư, con ngồi thiền một lúc thì chân đau rất dữ, con có niệm xuyên thấu cho bớt đau hay không? Con có niệm xuyên thấu cho bớt đau nhưng không hết, nên con cứ ngồi và cứ trở chân hoài. Câu này có lẽ là tập theo pháp niệm thân, tập niệm xuyên thấu. Trả lời, hành giả niệm xuyên thấu tức là chú hết vào cái đau, có phải như vậy không? Như vậy hành giả không thấy tâm khó chịu, lúc đau sanh lên hay sao đây? Bởi vì đang dạy về tâm mà, thì thiền sư này mới khuyên mình nên hết quan sát tâm khó chịu. Mà mình niệm xuyên thấu có nghĩa là mình chú vào trong hết cái đau, mình mong cho cái đau nó mất đi. Thì ông hỏi vậy là cô không có nhận ra được tâm khó chịu phải không? Dạ có, con có thấy tâm rất là khó chịu. Trả lời, vậy hãy tiếp tục quan sát tâm này trong khả năng mình. Nếu chịu hết nổi thì hãy trở chừng đủ ai nhi. Đừng niệm xuyên thấu, vì làm như thế phải chú vào cái đau rất mạnh, và hành giả sẽ không hiểu gì đang xảy ra. Khi chú tâm quá nhiều sẽ không duy trì chánh niệm được. Đó là lý do tại sao mà trong cái pháp niệm tâm này người ta khuyên mình đừng có chú vào một đối tượng. Khi mà mình chú tâm hết vào một đối tượng thì mình không thấy cái điều những cái khác, và khi mà mình không thấy những cái khác thì mình không hiểu cái gì nó đang xảy ra. Cái tâm mình nó rất là cục bộ, nó chỉ ở trong một đối tượng mà thôi. Ông nói hãy mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng khác nhau, đừng có chú vào một đối tượng. Đừng niệm xuyên thấu, vì làm như thế phải chú vào cái đau rất mạnh, và hành giả sẽ không hiểu cái gì đang xảy ra. Không hiểu cái gì đang xảy ra nghĩa là không hiểu rằng cái đau vốn dĩ nó có đó, nhưng mà tại vì tâm mình phản ứng dữ quá, cái đó mình chịu không nổi. Hãy tập cái tâm đi. Khi mà tâm mà khó chịu mà mất rồi thì cái đau nó còn đó, nhưng mà tâm mình không phản ứng, mình có thể sống được với cái đau. Đây là cái mình cần này. Tại vì chúng ta càng lúc càng già, nghĩa càng lúc càng già thì càng đau. Năm này đau ít, sang năm hơn tuổi hơn đau nhiều. Hay những người mà như tuổi cỡ 60-70 thế này là mỗi năm nó mỗi già hơn, rồi mỗi đau đớn rất là dữ. Nếu mình không có tập, mình không có tu tập, mình phản ứng rất là dữ. Hoặc giả là mình như thế này là mình thấy khỏe mạnh, mình giữ gìn sức khỏe, mình thấy mình rất là khỏe mạnh, rồi tâm mình ý yên cái chuyện đó, khi nó tở một cái, nó đau một cái là mình chịu hết nổi. Vì vậy cái sự tu tập rất là cần thiết. Cho dù mình bệnh hoạn bình thường như thế này là mình cũng phải tu tập, để mà sau để có những cái chuyện nó xảy ra mà làm cái tâm mình nó khó chịu, mình lấy cái cơ hội đó mình tu. Cái thân nó đau mình cũng tu, mà cái thân nó không đau mình cũng tu, thì mình mới chuẩn bị được. Còn không nữa thì mình, tâm của mình luôn luôn nó phản ứng. Thưa thiền sư, tâm con cũng suy nghĩ rất nhiều lúc ngồi, tâm chạy lăng xăng hết chuyện này tới chuyện khác, có lúc chánh niệm được, có lúc không chánh niệm được, nên tâm con rất khó chịu. Thiền sư trả lời, hãy để cho sự suy nghĩ làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình. Tâm suy nghĩ hành giả chỉ duy trì chánh niệm, đừng quan sát tâm suy nghĩ lâu sẽ bị nó lôi đi. Ghi nhận suy nghĩ rồi trở lại với hơi thở hay phòng xẹp. Cả hai hơi thở và suy nghĩ đều là đối tượng cả, không có cái nào tốt hơn cái nào đâu. Mình tu tập tới một thời gian mà mình hiểu rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ chỉ là đối tượng giống như hơi thở của mình, là quý vị tốt lắm rồi đấy. Cái tâm của hành giả nó vững vàng rồi đấy, nó không bị bức xúc từ sự suy nghĩ nữa. Bây giờ sẽ đọc cho quý vị nghe về vấn đề tâm suy nghĩ. Cái câu đầu khi mà vị hành giả hỏi sư rằng là mình cần sự suy nghĩ để sinh hoạt, mà bây giờ mình ngồi thiền mình chặn cái tâm suy nghĩ thì mình sẽ không sinh hoạt được. Câu hỏi rất là đúng, phải vậy không? Nhưng mà thật ra là mình không có chặn nó được đâu. Khi một niệm suy nghĩ nó khởi sanh lên, mình duy trì chánh niệm là những cái suy nghĩ thô nó ngưng lại thôi, còn cái dòng suy nghĩ nó vẫn tiếp tục hòa như thường. Để mình mời quý vị nghe một cái bài mà mình sư giảng. Ngồi thiền tâm suy nghĩ phát sanh, ghi nhận tâm này biến mất. Có mất thật chăng? Có mất thật hay không? Khi thiền sư trả lời, khi ghi nhận tâm suy nghĩ mất, nhưng đó là ở mức thô mà thôi. Ở mức độ vi tế, tâm suy nghĩ liên miên. Đó là lý do tại sao mà nó cả một cái luồng ở dưới này nó chạy. Những dòng suy nghĩ vi tế nó luôn luôn cái dòng nước ngầm như vậy nó chạy. Vì vậy mình lơ mơ, mình không suy, không niệm là nó khục nó chạy lên. Vì vậy ông nói rằng chỉ có những cái niệm suy nghĩ thô ở trên bề mặt thì nó chấm dứt. Còn cái dòng suy nghĩ vi tế, tâm suy nghĩ này chạy liên miên. Rất nhiều hình ảnh, mùi vị, quan kiến, những bài thơ, những bài hát chúng ta học được từ rất lâu rồi, lúc còn nhỏ, vẫn còn nằm yên trong đó. Tức là cái dòng mà suy nghĩ vi tế đó. Khi chánh niệm càng lúc càng bén, hành giả sẽ thấy nhiều lớp tâm suy nghĩ càng lúc càng sâu, và đôi khi không hiểu tâm suy nghĩ gì cả nữa. Ông nói rằng là mình ghi nhận tâm suy nghĩ biến mất, rồi suy nghĩ khác có tới, nhưng mà những cái niệm suy nghĩ này nếu mình tiếp tục duy trì chánh niệm, nó sẽ càng lúc càng rất là sâu. Và cho tới khi mà nó đụng tới những cái dòng suy nghĩ vi tế đó, nó lôi những dòng suy nghĩ vi tế này lên và đó làm biến mất khỏi cái tâm thức của mình. Lúc đó là mình tu tập tốt lắm rồi đây. Bởi vì dòng suy nghĩ vi tế là cái gì? Là những cái gì mình đã học, đã hỏi, mình đã nhớ, quan kiến, hình ảnh, mùi vị, quan kiến, những cái sự tư duy của mình rất là sâu thẳm, nó nằm trong tâm của mình, phải, nó con nằm đó, yên đó, chỉ chờ cơ hội là nó bùng lên mà thôi. Thì ông nói rằng những cái này là những dòng suy nghĩ vi tế, chỉ khi nào mà tu hành mà có trí tuệ thì mới diệt nó được. Chứ còn khi mà chúng ta thấy suy nghĩ mất, suy nghĩ chỉ mất vậy thôi là đã dòng suy nghĩ thô. Tâm suy nghĩ hoài, suy nghĩ suốt ngày, nhưng nếu ai hỏi nghĩ gì con cũng không nhớ nữa. Thường sư nói nội dung câu chuyện không quan trọng, hành giả chỉ biết đây là tâm suy nghĩ, có thế thôi, đi nhiều đủ rồi, không cần thấy được nội dung nữa. Vì vậy đối với một người mà mới tới tu tập như chúng ta, suy nghĩ, ghi nhận suy nghĩ, hãy ghi nhận nó, đừng có bực bội, đừng có khó chịu với nó, để quay trở lại hơi thở của mình. Làm như vậy là mình giống như mình chặn nó. Suy nghĩ biết suy nghĩ, nhắc nhở rằng nó cũng là đối tượng đến cái hơi thở của mình, rồi duy trì chánh niệm, rồi trở lại trong thân, là trong cảm giác, trong sự suy nghĩ. Bây giờ người ta hỏi mình cần suy nghĩ để sinh hoạt. Đây là một ví dụ. Ông nói khi bước lên bậc cấp, tâm bên trong ước lượng bao cao và bao sâu để dỡ chân cho vừa đứng tập. Khi bạn bậc cấp, bạn thấy rất là nhiều xung quanh đây. Khi cái chân bạn dỡ lên thì trong này tâm nó suy nghĩ và nó nắm bắt những cái tục đế, để nó ước lượng bao cao và bao xa để mình dỡ cái chân cho vừa đứng tập. Tâm của bạn đang suy nghĩ đấy. Tất cả đều là những khái niệm do tâm tạo. Bao cao và bao xa là những cái sự mà tục đế, những cái mà do tâm tạo ra. Và phiền não không sanh lên được, người này chỉ sử dụng nó để sinh hoạt mà thôi. Vì vậy bạn tưởng rằng tâm bạn không suy nghĩ, bạn đi kinh hành tâm bạn suy nghĩ rất là dữ. Nó phải nhắc mình phải bước chỗ nào, chỗ khô mình bước, chỗ ướt mình tránh, chỗ thấp mình bước, cái chân mình phải đi lên bao nhiêu, chỗ đi xuống mình phải để cái chân bao nhiêu để cho nó vừa cái tầm mình đi, phải té, phải vấp. Thì cái đó là toàn trong này tâm nó sinh hoạt không, tâm suy nghĩ rất là nhiều. Ngược lại khi tâm xét đoán sanh lên, cho rằng bậc cấp này sao mà quá cao, hoặc giả là quá hẹp, với cái mà ta đã thấy đâu đó thì tâm sẽ sanh lên ngay tức thì. Đó là cái trường hợp của sư. Sư đi qua bên Thái đó, người ta đưa vô trong một cái chùa đó. Rồi buổi chiều đó, sau khi mà gặp sư trụ trì đánh lễ xong, ngày xong rồi đó là ngài biểu để niệm sư ngoại quốc lên cái tầng 3. Tụi mình leo lên cầu thang trời, cầu thang đó nó quá ngắn, quá hẹp à. Mà cái bậc cấp nào bậc cấp đấy rất là cao. Là mình ở bên Mỹ mình quen rồi. Bậc cấp bên Mỹ nó phải nó đo bao nhiêu cao, phải bao nhiêu rộng để cho cái bàn chân của người bước lên nó vừa tầm. Điều phải cái đây là cái vấn đề mà an toàn cho cái người mà sử dụng đó. Vì vậy chỗ nào mà không có bậc cấp mà làm cái đúng tiêu chuẩn là nó bắt phá hết. Vì vậy ở bên Mỹ mà quý vị muốn xây cái gì đó, quý vị xây một cái cầu thang thôi là những cái thanh tra của nhà nước đó, tới đó đứng đó coi mình làm cái gì. Mình đổ trước khi mình đổ xi măng á, mình đổ cái bậc cấp á là nó đứng nó đo tức là nó chỉ cần hư một cái là nó bắt phá hết làm lại. Vì vậy cái người nhà thầu của mình á, họ phải có bằng và được nhà nước công nhận là người này có khả năng làm những cái đúng theo tiêu chuẩn mà nhà nước quy định. Thì khi mà sư đi qua bên đó là thấy cái bậc cấp là sư tức bội, sư vừa bước sao mà cao quá vậy nè. Trong khi mà sư đang bực bội như vậy thì có sư đi bên cạnh nói, sư này cũng từ bên Mỹ qua, nên nói rằng là cái bậc cấp này cũng nhầm nhò gì. Có khi nào mà sư đi qua bên Myanmar đó, người Phật tử mà họ mời sư lên trên cái lầu cao của họ để mà tụng kinh là sư thấy cái cầu thang nhỏ chút xíu à, mình lên mình lơ mơ té xuống bể mặt luôn à. Thì quý vị thấy không, cũng cái bậc cấp hết trơn mà sư á, là sư lấy cái tiêu chuẩn bên Mỹ sư so sánh, do đó phiền não nó khởi sanh. Ông này chẳng lấy tiêu chuẩn Myanmar ông nói, do đó không có cái chuyện gì xảy ra hết trơn. Vì vậy khi chúng ta xét đoán cho rằng cái này là cao thấp hay là ngắn dài theo ý của mình mà nó không đúng tiêu chuẩn như mình muốn, thế là phiền não tham sân si sanh lên. Thiệu ông nói cái trước là để sinh hoạt mà thôi, mà cái thứ hai là phiền não. Như vậy là mình suy nghĩ hết trơn, phải không? Suy nghĩ đầu là chỉ ngắm cái bậc cấp nó bao nhiêu để mình giữ, để cái chân cho nó vừa. Còn suy nghĩ thứ hai nói rằng bậc cấp này cao thấp hoặc giả là nguy hiểm quá, hoặc giả là hẹp quá, là rộng quá, vân vân và vân vân, thế là tham sân si mình khởi sanh. Vì vậy ông nhắc rằng là khi mà cái tâm của mình nó làm việc luôn luôn nó nắm bắt cái tục đế trước, rồi mình dựa vào trong cái tục đế đó, rồi mình suy nghĩ, rồi phiền não nó khởi sanh, thì ông nói rằng hễ cái người mà có tu niệm á, thấy rằng cái bậc cấp nó chỉ là bậc cấp mà thôi, người ta đặt để như vậy thôi. Nếu mà mình lơ mơ, mình không có duy trì chánh niệm á, thì mình sẽ xét đoán nó, và khi mà xét đoán tới rồi là phiền não nó khởi sanh. Vì vậy tâm của chúng ta suy nghĩ luôn luôn, không bao giờ ngưng hết trơn à. Và cái suy nghĩ mà nếu mình không duy trì chánh niệm thì nó đi theo đó là phiền não đó. Mà thiền sư này nói rằng là nhanh ghê lắm, chỉ cần nghe một tiếng là tâm mình nó bực bội liền. Vì cái tiếng này tiếng của cái người mình ghét mà à, thấy bà ngồi bên kia bà ho cái là bên này là mình biết bà rồi, tức thì nhận ra được liền, làm tự nhiên tâm bực bội mình nôi lên. Đi vô phòng trình pháp rồi đi vô nghe pháp, thấy bà ngồi đống đó là bực rồi. Người ta nói mình cũng bực, người ta cười mình cũng bực, người ta chào mình cũng nổi giận nữa. Thì quý vị thấy những cái này là toàn tâm thiền não không? Còn thiền sư nói mình đó là bổn phận của mình phải quay tâm hồn. Thưa thiền sư, con thấy một số người không tu tập mà sao tâm họ tốt quá, họ là những cái người có cái tâm thật sự là trong sạch, họ tốt hơn con rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì con thấy rằng con là người tu tập, đã lập gia đình, đã hai ba vợ rồi, thấy người nữ mà tâm vẫn còn thích còn người ta tỉnh bờ. Sao người ta không tu mà hay vậy này? Điều này có nghĩa rằng chỉ có những người điên khùng, những người dâm dục như mình mới tu thôi, phải không? Vì đây cái câu hỏi là vậy, gì nữa? Người không tu, người mà không có tu hành thì sao mà tốt quá? Như vậy là phải chỉ có những người điên, có người mà tâm có phiền não quá mới là tu, phải không? Câu trả lời không phải như vậy đâu. Nhưng mà hết giờ rồi, ta hẹn quý vị lần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.